Kính thưa Đức Thầy, con là một bạn đạo mới tu, nhưng đã quyết dứt bỏ đường dâm dục, vì con không muốn bị trở ngại trên con đường tu, nhưng ý nghĩ về dục thường lướt qua trí, nhất là lúc con đang ngồi tĩnh tâm để hướng thượng. Xin Thầy thương giải cho con hiện tượng này.
Cái ý dục là mất quân bình, nó làm yếu con người, yếu cái óc con người. Cho nên chúng ta phải niệm Phật thường xuyên để trợ cho nó. Cái dục là cái yếu mà thôi, chứ không phải cái hay. Nhưng người thế gian cho là tôi dục được hay, giỏi, cái đó là tự hại mà tưởng mình hay, không được. Cho nên con người tu, nó chịu tu, nó xuyên tu, khi mà đốt ra thì cái xác nó có mấy cục xa lợi, cái tinh nó được kết tinh. Thế sao về cái tinh nó thì đốt ra nó mới có. Trong bản đạo vô vi cũng có người đã mấy nhà đốt xác họ thấy lạ lắm. 6-7 hộp như vậy thì người đó có tu tinh tấn nó có.
Muốn giải thì tham dục, để biết giá trị của tham dục, do đâu có tham dục, vô tâm. Và cái pháp luân thường chuyển kia là giải ra. Khương trình luân thường là giải ra, thì cái sức nóng nó không có cầu, và nó không có kết thúc, nó không có dục. Cho nên người làm pháp luân cho đúng, chỉ có giải cái hơn nắm, từ rung đi xuống, không có sợ. Thì bộ đầu nhiều người ngồi đó, nó rút cho bộ đầu. Cái bộ đầu mà rút rồi là nó giải đi ra. Hỏi cái người đó có ý dục không? Không. Còn người nào chưa rút ra cái bộ đầu đó, người đó vẫn có ý dục. Cho nên cô lên mặt tao lên tự nhiên. Để có kết quả.
Tình dục của thế gian. Tình dục của thế gian, tôi đã nói rõ rằng, khi chúng ta xuống cái chuyển thiên địa này, nhập sanh dục là một cái nhiệm vụ tiến hóa của loài người. Thế chưa? Của quả địa cầu để giáo dục con người. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta nhờ cái soi hồn, pháp luân thiền định. Soi hồn là làm gì? Để mở cái trung ương này để cho nó hòa đồng với cái thiên nhiên tạo hóa. Thì cái pháp luân này nó phải sửa đổi chu kỳ. Nhập sanh dục bây giờ chúng ta thượng thành tiên. Cho nên các bạn làm pháp luân, soi hồn pháp luân rồi, cái tình dục của nhiệm vụ đó nó sẽ đổi sang cái nhiệm vụ khác. Sao? Nó đi từ bộ đầu hướng lên thay vì ở dưới đi ra. Cũng chất tinh. Nó kết tinh trên cái não trí các bạn, rồi nó quân bình như không thành điện vật. Thì lúc đó nó mắc làm việc bên trên, nó quên chia sẻ. Thấy chưa? Mà cái bên trên thì làm việc cho muôn loài vạn vật. Chia sẻ thì làm cho một nhóm nhỏ mà thôi. Sao? Thì sau này mình tu rồi nó tiến giải lên trên đó, mình mới thấy rõ. Cái cơ thể. Và thiền y. Sao? Thành ra mình thấy không có cái gì đáng tội. Có cái tội là mình không chịu tu để thay mình. Và thấy rõ nhiệm vụ của loài người đã và đang làm gì. Chỉ có cái duyên đó thôi. Chứ tất cả mọi người đều là nghĩa tiên đã và đang làm việc. Không làm việc lấy gì sống. Nên khi mà chỉ có cái tu mới hướng về tâm Phật. Bạn làm việc hai tay hai chân. Nhưng mà cái trí tâm của các bạn là hướng về Phật. Tâm thì Phật, làm việc thì nghĩa tiên. Thì lúc nào cái chân tâm nó cũng là. À, khi mà các bạn có tình dục giao cấu với vợ chồng đi nữa, nhưng mà cái tâm các bạn không có nghĩ chuyện đời như xưa nữa được. Thì cái chuyện tiến hóa đó nó sẽ thức giác bạn và nó cho bạn thấy sự mở bằng cách nào. Sau cái pháp luân, rồi nó sẽ tiến hóa đi lên. Chứ đừng có dối trá nói tôi tu, tôi theo thầy rồi tôi bỏ dục rồi tôi đi đêm. Tôi bỏ dục với vợ thì tôi đi đến không được. Tôi đã không được. Thấy không? À, khi mà các bạn tiến tới thanh rồi, cực thanh rồi tỉnh, thì cái chuyện mà cơ duyên nó sẽ chuyển qua cho bạn. Từ cái thanh dắt cái trực, thì các bạn không có động. Trong lúc mà tình dục có xảy ra, không bao giờ tâm các bạn bị động. Sao? Nhưng mà cái đó là cái độ tiến qua, cái đó hơi sức cao mới làm được. Thấy chưa? Cho nên còn cái phần tu ở đây, chúng ta chỉ hóa giải cái cơ cấu đó, để nó tiến lên. Và nó sẽ từ từ dẹp bớt, chứ không có ai dẹp bớt một lần được. Chứ đừng có dẹp bớt một lần thì sanh khủng hoảng của nội tâm. Đó. Cho nên cái tình dục là cái đường nhập sanh dục. Tự nhiên mọi người phải làm điều đó. Bây giờ mình sửa thượng thăng tiến, nó đi lên. Nó hóa giải cái thượng, nó đưa cái thăng, nó đi lên. Nó vẫn làm việc trong tình dục cộng đồng càng không vũ trụ. Mà khi các bạn ở trong cộng đồng càng không vũ trụ thì trời dưới đất nghĩa là tình dục 24/24 nó mới có hoa quả dạng được. Âm dương tương hợp, diễn với diễn tương hòa mà thôi chứ cũng có cái gì quan trọng. Nhưng mà người đời sang các người tư tưởng phong kiến không hiểu siêu khoa học. Không hiểu siêu khoa học. Cho nên cho đó là khó. Nhưng mà khi mà nó thấy đó là nó còn tâm tối, nó có thể mê. Còn người tu tới thanh tịnh không mê. Còn người phàm mà mình hướng dẫn cho nó đi vậy là nó bị mê, nó tu không được. Cho nên khuyến khích nó làm gì làm cũng phải sang hồn pháp luân chuyển đời. Thì sáng tu sáng tịnh thì tự nhiên nó diệt dục. Diệt dục một cách sáng suốt và nó đổi cái hướng dục để làm việc nhiều hơn. Dục nhiều hơn. Dục để mở và để xây dựng đi lên. Không có dục làm sao tiến. Thấy không? Bây giờ trời đất không có dục, không có tiếng, bây giờ muôn loài vạn vật trước mặt của bạn đều là dục. Không có con mũi, con ruồi làm sao tiếng, thấy con mũi, con ruồi cũng con dục. Cái gì nó nhỏ nhất nó cũng phải có sự giao câu để tiến qua, thấy không? Nhưng mà giới hạn, con người đã bị giới hạn rồi nè. Ông trời với bà đất 24/24, cái bạn làm gì 24/24 nổi. Thấy không? Giao câu lần thứ hai là chết từ rớt đại lên. Nói rõ bị giới hạn. Nhưng mà chúng ta tu, chúng ta mở lên. Thì cái giới hạn nó cũng tiêu luôn. Rồi tuổi tác nó giới hạn nữa. Bây giờ kêu mấy ông cụ này, sao 70 tuổi kêu ông làm gì, ông nó không làm gì được hết. Nó hết rồi. Nó cũng rút gánh nó đi. Thì mình tu đó, mình đi sớm giờ hơn mấy ông đó. Mình giúp. Đó. Thầy cái tư tưởng lành của mình có thể gỡ gắm cho các nơi. Mình cũng dục, cũng tình yêu, cũng thương, nhưng mà đem sáng suốt cho mọi người. Chứ không dục mà đặt tài dữ lên. Dục là đem tình thương gỡ sáng suốt cho mình. Thấy rõ cái đó chưa? Đó. Cho nên khi mà các bạn thấy rõ cái đó rồi các bạn mới trở về cái vị trí đại gia. À, đại giác là các bạn phải ở mọi trạng thái và các bạn phải phân hóa làm việc cho mọi trạng thái chứ các bạn không được lười biếng nữa. Nó còn khổ hơn hồi bạn chưa tu. Làm việc nhiều. Làm việc nhiều các bạn mới có sáng suốt. Mà nếu ngưng một cái á là nó hư hết từ đầu chi chi. Lộn xộn hết.
Bạch thầy, vậy tu mình có cần phải diệt dục không?
Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển. Tại sao tu phải ý thức tại sao là dục? Dục là cái gì? Dục là cái con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó. Khi mình dục giả. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục. Chúng ta khai mở những cái chỗ bị nghẹt thì chúng ta mới cũng dục tiến mà thôi. Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó phải mở. Tự nhiên nó vẫn đâu có đủ thì giờ mà nó làm cái chuyện mất công. Thành ra nó phải đem cái sự sáng suốt ra đi ra. Thấy không? Nó trụ đảnh rồi thì cái phần đó nó làm việc nhưng là không đủ. Nó thấy nó còn yếu. Nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu thì nó cần phải làm gì nhiều hơn. Nó không đủ. Chứ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí. Thành nó mới thấy thằng nó cần. tập trung cái đó để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng người xung quanh thì nó cần, nó đang làm việc. Còn cái kia cũng chuyện làm việc mà làm việc quan phí. Thì tại sao trước khi tôi thích cái đó? Vì tôi chưa hiểu cái đường đó và tôi chưa thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Để tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh thì tôi phải trở về nguồn cội chứ. Tôi phải dục tiến thiên đàng, khai thông bản lẽo nhé. À, cho nên cái dục nó đổi cái chiều hướng, cho nên đằng này có cái pháp luôn. Và tại sao phải hít vô bụng? À, đầy dũng, đầy ngực, tung lên bộ nào, để dục giải đi lên. Thay vì nhập sanh dục là đi xuống, người thế gian nhập sanh dục là phải đi xuống. Đi xuống tại sao lấy cái gì chúng mình đi xuống? Bây giờ vợ chồng ở với nhau để đứa con, bây giờ anh bỏ đứa con được không? Có sao nó cách mấy, phải lo cho nó, nó kéo là nó xoa mũi, phải lo cho nó. Nó nói tôi không cần ba lo, nhưng mà ba không phải lo. Thế hả? Phải không? Rồi xanh lửa, xanh lửa, xanh lửa, xanh lửa. Nó kéo. Nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế. Mà mình hiểu rõ rồi. Ở đây mình có nghiệp không? Mình mang cái nghiệp tu. Nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian. Thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người đó mà nuôi không xanh. Một cái tu này đó, mình sẽ hòa đồng, hòa tan ra cái khối vô lượng từ bi để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh. Nó còn nặng hơn, nhưng mà làm việc nhiều sáng suốt hơn. Thay vì cái kia làm việc một rất thôi, cái kia nó cứ tùy tiến theo trình độ. Bữa nay thấy con giận, trong cái giận đó mình tìm được chút chứ sáng suốt của mình sửa ra sáng suốt hơn nữa. Còn cái này nó đi tích toàn việc sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn. Cho mọi nơi mọi giờ, thành ra nó đi tới cái từ bi thật sự hơn.
Thưa thầy, về cái vấn đề tình dục đó thì cái đời sống vợ chồng sẽ ra sao nếu trường hợp cả hai người cùng tu?
Hai người cùng tu thì là nó sẽ giới hạn nhiều lắm. Hai người cùng tu thì nó thấy là cái tinh túy mà để dưỡng não và những cái thanh tịnh của nó là quý hơn là cái phung phí. Tự nhiên là nó phải tự giảm thôi. Nó giảm trong cái mức điều hòa mà thôi. Gia đình rất tốt. Đó. Còn hồi trước là nó tưởng là cái đó là hạnh phúc. Cái đó là một con đường sung sướng nhất trong đời nó, thì nó thấy là nó hao phí, nó càng ngày càng tiêu tụy. Và bây giờ từ ngày mà hai vợ chồng tu thì cái chuyện đó nó giảm rồi, nó đi qua. Nó giảm bớt lần lần cho tới như là không cần thiết nữa là thôi.
Thưa thầy, nếu trường hợp chỉ một người tu thôi thì phải giải quyết thế nào để khỏi cản trở bước tiến của cả hai bên và đừng để cho người không thiền phải đau khổ?
Cho nên cái người tu thì luôn luôn phải trì chỉ trí. Nếu mà vợ tu, chồng không tu, chồng tu, vợ không tu, thì cái người tu phải có cái ý chí cương quyết. Và trong cái chương trình dài hạn chứ phải trong chương trình ngắn hạn. Ví dụ tôi 10 năm, cương quyết trong 10 năm. À, nhưng mà trong lúc giai đoạn đầu đối với cái dục nó phải từ từ chứ không có làm dữ được. Làm dữ thì gia đình xáo trộn. Thấy không? Mà chính bản thân của mình cũng không yên bởi vì mình chưa mở hết. Mình mở tới đến đâu thì mình ngự về chỗ đó. Thấy không? Khi mà anh hết dục rồi thì có làm gì anh cũng không có làm được. Thì nó không có hứng thú nữa. Mà trong cái lời giải cách nghĩa của mình thì khắc phục được đối phương, là cái energy tập trung rồi, cái luồng điển mình có rồi, mình khắc phục đối phương được. Là do cái trình độ, và mình cứu sinh cho hai bên, và giữ cho hai bên nền hạnh phúc thương yêu, tốt đẹp hơn hồi xưa, hồi nhầm lặng. Thành ra nó giữ tới những cái người mà có tu, phải tìm trì trí, chịu đựng, hy sinh một chút. Để đi trả lần lần và giảng giải cho người chưa tu. Số cuộc người chưa tu cũng phải tu rồi, nó không đi gì hơn, không được tu.
Trình độ dâm dục là như ma quỷ chứ không phải là người hiền. Cái âm dục, trên dâm dục nó sang ra ác ý. Chúng ta nghe thì chúng ta hiểu, nghe cái âm thanh nặng trượt thì chúng ta nghe mà ngán chứ không phải nghe mà thích được. Đó. Thì những người đạo mà tu thiền có thực chất không bao giờ nghe cái đó, nghe vô nắng ngực liền. Cái đó là tà dâm, ngạ quỷ xuất sanh chứ không, tuy là nó mang sát con người nhưng mà cái tâm nó không có tốt. Nghe hiểu được, các bạn không có làm thầy tướng, mình nặng ngực liền, bạn lo tránh đi, không cần đi hỏi thầy tướng nó, cho nên chúng ta tu nó lợi lộc ở chỗ đó, tự kiểm soát lấy mình, hành động ô trược của mình không thể có việc kiểm soát, do khối óc trung ương bộ đầu hướng về trung tâm sinh lực tạc hôn vũ trụ nó càng ngày càng tắt nhãn mới thấy rõ, và ta đi còn được, ta hành động sai quay rõ ràng, mình phải ăn năn hối cải tu tiến.
Tình dục dù cho cái người học ở trong trường tu cũng vậy nữa, cũng là có sự tình dục đòi hỏi, thì chúng ta phải làm thế nào đó? Cho nên thấy cái chuyện những người mà dùng lý thuyết để đàn áp nó không được, càng ngày cái tánh nó càng thay đổi càng sân thêm, mà phải mượn một cái pháp để giải tỏa nó. Cho nên nhiều người mượn pháp gì, làm lộn nhiều, suy chơi nhiều, viết sách vở nhiều, càng ngày càng nhiều việc làm, thì cái đó nó cũng có thể bớt được. Vì sự lao động phá sức, thì cái tình dục nó cũng quên đi, và nó hướng thượng, và nó thấy chuyện bắt ai từ đi nó phải làm nhiều, thì nó mới giảm cái phần đó đi. Còn nếu nó đòi hỏi gì ăn uống, ấm, no, thì dâm dục càng ngày càng phát triển. Đó. Còn những người tu phải có một cái pháp, phải làm sao giải tỏa cái phần trước đó, không cho nó ứ động, và đưa nó lên trên, và tổn thích cái phần đó, cũng như chúng ta nấu thuốc mà để uống, để trị bệnh trường, để giúp đỡ, và trị bệnh cho chúng ta. Chính đó là món thuốc trường sinh. Tôi phải đi theo cái tâm của tôi đi theo sự động loạn của ngoại cảnh, càng ngày càng lâu cuốn, rồi mới bước vào lớp học bài học tình dục, đòi hỏi cứ vợ, gã chồng, rồi rút, che ra qua một đoạn đường, lấy chồng, sanh một vài con, rồi thế nào đấy? Cũng do tình dục mà ra. Nhưng mà đây là biết được đây là bài học, thì mới thấy rõ sự cao quý. Và thấy rõ sự cao quý đó, chúng ta sẽ quý ta nhiều hơn. Mà càng quý ta rồi, thì càng hạn chế tình dục. Và muốn bồi tinh khí thần để trở lại nguyên lai bổn tâm. Cho những vị bô lão, tay chân run rẩy, miệng mồm lập cập, lúc đó mới tiếc rằng tuổi trẻ tôi phung phí quá nhiều. Luật trời có, nhưng mà có luật trong giới hạn, mà tôi làm quá mức giới hạn thì tự nhiên tôi phải sanh ra bệnh hoạn. Nhiều người được hưởng một chút tình dục thì muốn có làm hoài, nhưng mà rốt cuộc là đi bệnh hoạn. Cho nên Thượng Đế đã ăn ban cơ thể con người đều có giới hạn sử dụng trong lúc cần thiết và không sử dụng trong lúc không cần thiết. Cho nên người tu về pháp lý vô vi, chính nó đắc lực tu thì nó thấy nó giảm và nó sẽ nói cho tất cả các bạn biết rằng tôi vì tôi tình dục chung bớt. Nó không nói hết bị sự thật nó phải nói như vậy. Rồi một ngày nào đó nó tôi không có rảnh nghĩ tới tình dục nữa, là hết rồi. Và cái tình dục đó là gì, hướng về đâu, mà tại sao người này có khả năng nói hết, hết tại thế nhưng mà nó vẫn còn ở thiên đàng. Và cái ý dục tiến thiên đàng giải tỏa vô cùng đó, là nó thường trụ ngay trung tâm bộ đầu, thay vì nó ôm ấp trong cái phạm vi eo hẹp, tù túng, thúc đẩy nó đi ra trần đâu, và tự hủy hoại lấy sắc thần. Cho nên khi người tu thấy rõ và sử dụng được cái phần này thì mới trở về với sự sáng suốt.
Nếu vợ chồng chồng tu và không tu, hoặc ngược lại vợ tu chồng không tu, làm sao?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý A Nam Mô A Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình, rồi lần lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý, sức khỏe quản lý, mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau và hai người đồng niệm đồng tu nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự nghĩ mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi. Đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Nó bồng thành con người và không có cải thiện khi mà quỷ cơ thể tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết rồi. Ta nhờ nó tiếp dục nó hết rồi. Nó tiếp dục, nó điều hòa cơ thể của nó. Nó không có mất quân bình nữa. Cơ bản của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Là do đó, còn nếu chồng tu, vợ không tu, vợ tu, chồng không tu, phải tìm niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng. Chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng là phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rồi mới thực hành cái chuyện tu. Chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm, để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm gì đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói nha, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, muốn không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy điên loạn. Ở thế gian này khó chứ không à. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời. Những người đó là bị nạn rất nặng. Cho nên vợ tu, chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén, ăn trộm gì đâu mà mình đi giấu chồng. Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia khác. Đó. Rồi lượng bàn cho thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu nè. Rồi chồng nó lắng áp một hồi rồi mình phải thua. Thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại với mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt, đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.
Căn cơ nhẹ lại dâm ô nhiều là sao? Dâm ô có cơ tạng quá nhiều, trượt quá nhiều. Bởi vì những cái căn cơ nhẹ lại dâm ô nhiều, nó có sự ham muốn trần trượt nhiều. Rồi nó khi mà nó chuyển, nó ham muốn trời Phật cũng nhiều, cho nên nó tiến được dễ hơn những người căn cơ nặng.
Hỏi gieo dâm tạo dục có phải phá hoại người tu hay không? Trả lời, chưa gieo dâm tạo dục là thật sự phá hoại người tu. Hỏi gieo dâm là sao? Trả lời, chưa khuyến rũ người muốn đủ thứ, tức là gieo dâm. Hỏi tạo dục là sao? Trả lời, thưa, biến thể của dâm ô là tạo dục. Cho nên người tu cần phải giải nghiệp tâm trước hết, có tâm nhưng không dính chuyện đời mới là người tu. Nếu còn dính chuyện đời thì còn phê đảng, lạc vào con đường chánh trị u ơ mà không hay, quên tâm bỏ thức thì làm sao có cơ hội tự giác.
Dạ thưa thầy, hồi nãy con nghe thầy nói nếu mà lên đây tu thì phải dứt khoát chuyện trần tục. Con xin hỏi thầy là ví dụ như hai vợ chồng son trẻ sống với nhau, mà người chồng họ thấy những thanh thoát họ lên đây, họ mong điều được của sự thanh thản của tâm hồn, rồi khi họ về nhà thì ví dụ như trong vấn đề mà vợ chồng thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà vợ chồng ăn ngủ chung thì lo cho con cái này nọ, mà con đọc quyển nói đời đạo song tu thì hai cái nó phải đi đôi. Như vậy nếu trường hợp mà lên đây là phải về nhà phải bỏ hết tất cả những cái chuyện gia đình hay
sao? Cái tâm mình dứt khoát cái chuyện gia đình qua lại đó là trời cho, cái giữ bình thường mà tâm mình không có giấy động cái sự đó. Cũng vậy, cũng vợ con, cũng gia đình mà tâm cũng không có giấy động trong đó. Đừng để tâm mà giấy động và bị loạn, cái trí không có sáng. Thấy chuyện đó mình là phục vụ thôi. Cái tâm mình phục vụ xong là thông. Còn tâm mình không biết cái nguyên lý của phục vụ là mình sai. Nhưng vợ chồng con cái cũng là tinh thần phục vụ tối đa, phục vụ và thương yêu. Đó là thanh tịnh. Còn khi mình chung trả với họ mà mình không biết phục vụ và thương yêu là tâm động. Người cha phải, người cha, người chồng phải giữ nguyên luật tu học là tha thứ và thương yêu. Mới tận độ được gia can thiên hoa. Đã lỡ rồi, phải thoát bằng một cái nguyên lý tha thứ và thương yêu, nó mới xong.
Dạ, thưa thầy, con xin cảm ơn thầy.
Kính thưa đức thầy, kính thưa quý bạn đạo. Con tới du sân này được hơn một năm, thì may mắn có hai đứa cháu là Loan và Thọ. Con đưa cho con coi một số cuốn sách vô vi Phật pháp. Thì con đọc thì con thấy rất là hữu ích mà cần phải tu hành. Gần một năm nay vợ chồng con đã chồng có một cặp người bạn khác đang vừa hồi ở Việt Nam, họ sang đây lâu lắm rồi, họ con đã đọc vô vi, nhưng mà xảy ra một chuyện anh chồng nói cho con hay như thế này. Là từ từ kỹ thuật nó bị giảm đi. Anh ta thích lắm. Nhưng anh ta cũng có nói có một cái trở ngại là bà vợ lại không thích. Bây giờ kỹ thuật càng này nó càng giảm đi thì bà không thích. Cho nên vợ chồng có lục đục, gia đình nó hạnh phúc. Là nhân dịp con đến dự khóa học ở đây thì cũng nên trình bày với thầy để xin thầy giải cho là chúng ta phải làm thế nào. Các người vợ khỏi phải cành nhành, không bằng lòng theo cái lối tu vô vi mà làm cho cái phần dục nó càng ngày càng mất đi. Vì cái phần dục là ảnh làm cái pháp luân thường chuyển, nó hấp thụ được nguyên khí của trời đất, nó rút đi lên và nó không có hướng hạ, là không có sự tiêu hao, không có hủy hoại cơ tạng, mà anh cứ tiếp tục như vậy đối với vợ con là anh chỉ ảnh hưởng cái từ trường tốt đẹp cho gia đình mà thôi. Còn nếu ảnh hưởng gì dục nữa là anh tự nghĩ vậy. Bởi khi một lần dục rồi, người đàn ông nào hay người đàn bà nào có kinh nghiệm rồi là thấy quẻ quải, trí tuệ không có minh mẫn. Cho nên cái tinh khí thần quan trọng ở trong con người nó mới hòa hợp tinh ba của vũ trụ của người nó mới sáng. Mà mình đi với cái hành trình đó không phải dễ gì đạt được. Đừng cố gắng gì tới nữa, không có gia đình không có buồn được, cố gắng tu một thời gian rồi bà vợ cũng là sẽ tu. Thấy người chồng càng ngày càng trẻ, càng tươi, càng thông minh, là trong gia đình đã được con anh sang từ bi xây dựng cho nhau, lúc đó sẽ ảnh hưởng cho nhau cùng tu cùng tiến chứ không sao. Chính bản thân tôi cũng có vậy, lúc tôi tu một thời gian, tôi cố gắng tu, quyết tâm tu, nên đem làm pháp luân thường chuyển, thì tôi với gia đình tôi không có dính dấp nữa. Trong khi không dính dấp thì tất cả những chị em con phía bên vợ là câu kết lại tính là tiêu diệt, không cho tôi tu, làm đủ chuyện đủ cách nhưng sự quyết tâm của tôi. Tôi thấy tôi có sức khỏe, tôi thấy tôi có ánh sáng, tôi thấy tôi tiếp xúc được khỏi trên, tại sao tôi cũng ôm chuyện chẳng chừng để hại tâm thân tôi bất ổn, làm tôi phải cương quyết để tôi cứu độ gia đình. Cho nên gia đình vận động kinh khủng, có thể nói là lấy cái muốn đã làm bạc đặt đầu thôi, không cho tôi tu, nhưng tôi vẫn cương quyết vì tối hậu tôi được cứu tôi và anh hưởng tập trung thế thế. Sau này sẽ trở về sẽ an lạc và không làm cho mình nằm loạn nữa. Thì vì lý do đó tôi cương quyết tu tới ngày nay, thì gia đình tôi cũng ổn định trở lại hết, có gì đâu. Bạn nào sân chuyện rồi ghen ghét đủ chuyện, rồi nói tại sao tôi chỉ lo cho người ngoài, không lo cho gia đình. Vì tôi đâu có phải là người đi lo cho người ngoài, tôi chỉ lo ngày đêm lo tu trong thấp thôi. Gia đình giận được không cho giường ngủ, tôi ngủ, cái chiếu tôi cũng ngủ, tôi lo tôi thiền thôi. Thì đến nỗi, chia rẽ chỉ còn cái giờ chót là đá được ra cửa, tôi ngồi cửa thôi. Thì từ đó, tâm áp tôi nó phát quang, tôi thấy tôi sung sướng. Tôi thấy vợ tôi là một âm nhân, và những người chăm chết tôi là âm nhân để trở, có cơ hội trở về với anh. Từ từ đó tôi nói chuyện với bạn bè tới thăm, từ lúc đó trong sau 10 năm tôi mới nói chuyện. Tôi nói là ai cũng nói không, anh nói rất đúng, anh đã đạo rồi. Tôi không biết anh đạo rồi, tôi chỉ cấm đạo là tôi rồi, anh là Phật rồi. Thì tôi cũng biết Phật là gì. Thì vợ tôi kêu tôi thành Phật. Thành Phật này, thành Phật ăn đậu hũ. Thành Phật đậu hũ, ngày có miếng đậu hũ à. Thành Phật đậu hũ. Đó. Rồi thành Phật giận hơn, là mình không nói chuyện với thành Phật giận hơn. Chưa còn thành Phật không à. Tới bây giờ cũng chưa thành Phật. Cái mình làm tốt cho chính mình. Tự nhiên tôi nói rồi người bạn buôn bán họ tới sau bán. Ở sau bán rồi đem ra để bán đồ ăn xe cho ông đã, rồi để cái cửa nó bấm lên. Người ta nghe, người Việt Nam đã nghe, nhất định tôi phải tìm ông này, chẳng thể đầy nhà, kéo tôi ra, chứ tôi đâu có phải là người đi giảng đạo. Tôi không có chương trình giảng đạo, tôi không học đường lối giảng đạo. Tôi tâm tư như có gì nói lấy thôi, rồi tới nhà tôi rồi, họ hỏi đủ thứ, hỏi những cái sới. Câu này tới câu kia thì tự nhiên tôi giảng được. Không biết tại sao, tôi cũng không biết tại sao tôi giảng được, mà tôi cũng sợ quá. Sao mà mình hồi nào giờ mình cấm mồm không nói chuyện mà ta bây giờ nói người càng ngày càng động nhán nó xích. Mà người ta tới nhiều quá, rồi tới thầy bùa tới, đúng chuyện hết, chỉ mặt này anh coi chuyện tôi nè. Tối nay anh biết tôi nè. Thì thiệt, tối nay nó làm bùa cái mình nó ngồi thiền đi. Có người nó lúng lúng gọn chút, thì mình có cái pháp gì hơn, chỉ niệm là mô gì là Phật nở lên là. Thì sáng tới dùng mặt này anh còn sống. Dạ tôi còn sống, mời anh ngồi chơi uống nước, lúc nào cũng bình an, nhưng tôi không thật sự cho chết đi. Rồi có một ông nói là tôi là sinh thần của Thượng Đế, tôi tiêu diệt con tiên ông ta. Tôi nói cảm ơn. Đó là mấy người bạn ngồi lên, không được, không nên cho, cái xã hội này nguy hiểm lắm, ông đừng coi chuyện, nó phá ông tiêu mạng luôn á. Tôi nói không sao, nếu tôi không thật sự cho chết. Vì tôi là tôi rất là tranh chấp với người ta, mà ta tới đã muốn tranh chấp tôi là người ta sẽ lỗ mà thôi. Để ba ngón tay trên đầu, thấy sự thật sự ba hơi nắm xuống con tim. Nhưng mà tôi cũng biết gì hơn, tôi chỉ niệm Phật. Tôi niệm Phật nhắm mắt, niệm Phật một hồi, tôi mở mắt, tôi nhìn anh mặt ảnh xanh lè. Tôi nói đại sư xanh rồi. sao là đại sứ giết tôi mà tôi không chết mà đại sứ mặt xanh à? Đại sứ có thượng đế lớn lắm mà. Rồi anh hỏi làm thầy mà đi lấy vợ người ta cái tu pháp này được không? Anh nói chuyện của anh, tôi nói tôi là nào giờ tôi có cái cuốn sách xuất hồn của cái ông thầy dạy tôi là ông Đỗ Thuận Học, tôi tặng anh cuốn sách này. Tôi chỉ có bao nhiêu đó thì tôi đến ngày nay thôi, tôi không biết chuyện gì hơn nữa ở bên ngoài. Rồi anh nắm cuốn sách đó, sách đã tắt đi luôn. Thì cái thứ rung rợn lên, mình có một ông tôi xuống cái địa ngục tình thứ 18, tôi đã lên trên trời hỏi thứ 6. Bây giờ ở nhà anh á, nghe là anh cầm cái cam tối tôi đọc chú là nó không còn cái cam. Từ đây cái cam nó không có giá trị, không có mắc gì. Tôi về tối nay mở cửa, mở tôi bước về tôi thấy anh cứ dọn gì, anh đọc chú dọn thân. Anh dọn không được, tôi quay sau anh tới. Qua đêm đó tôi chén bát hột nguyên. Anh làm được, sáng anh tới, anh ở nhà mà thằng Lăng cứ chỉ cho nó rất nhiều. Tôi nói nhà tôi nghèo, thằng Lăng nhiều lắm, chỉ đi. Chỉ không được. Rồi nói tôi lấy dao, sắc cái đi bụt 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 mà. Cái hồng cũng bể. Nói là cái cách thôi nhiên cho người ta hết hồn nữa mà. Rồi tôi nói là, rồi sao tôi kêu viên bạc, tôi kêu nhỏ để cho kêu viên bạc, rồi anh đưa hồng tôi đâm cho nó. Tôi tới đây cái gì tôi làm cũng được hết, tại sao ở đây cái gì tôi làm cũng được. Tôi thấy thật thì cái gì cũng làm được, sợ không thật thì làm cũng được. Từ lúc đó anh hỏi, chứ mình tu ở đâu? Tôi sẽ dẫn anh đi gặp cho ông mà chỉ tôi tu. Tới gặp ông Tư, thì anh cắt tay sau đầu ông Tư, xa xa xa, rồi quỳ lại. Rồi ông Tư cũng nói tôi già rồi, đừng thôi miên tôi coi gì. Tôi già rồi mà. Rồi ông Tư kêu tôi là bạn lưỡng, cứ đem tôi thôi miên tôi thải tôi hoài. Rồi nó mới chặt tay lại ông Tư. Rồi qua bữa sau xuống hãng tôi chơi. Biết lấy đồ của ai thì kêu tôi bán như là cao hổ cốt rồi này chứ thì mà tôi không phải là người bán cao hổ cốt. Tôi làm cái hãng Mỹ mà, tôi bán máy móc không bán cao hổ cốt. Thì bây giờ anh có cần tiền tôi giúp anh thôi. Xì tâm bạc rồi đi luôn. Thì ông đó là cũng nói dữ lắm mà tôi mới đi Ấn Độ mới về rồi này thì tới chỗ Thích Ca thật được nói nghe hết hồn. Chuyện động trời đất không à, nhưng không làm được gì. Tôi nay tôi được có Pháp Trung rồi, tôi có chuyện gì hơn hết. Cả ngày tôi có sơ hồn Pháp Luân trị bệnh, trị khắc tôi cũng biết. Tôi chỉ có bí yêu đó, tự khai thác lấy tôi. Cho nên tôi cũng cố gắng tôi tu. Chứ càng ngày người càng đông. Rồi ủng hộ cho nghe mới mời tôi xuống nhà ông trời. Đi nhà ông thật quá. Ông có thể xuống nhà tôi nói chuyện. Rồi xuống ngồi mà sân. Tôi đi ngồi như nhà. Nói gì cũng nói ra. Nói ra bất cứ cái gì. Ở đâu hỏi tôi cũng trả lời được. Tại đâu khác người tin. Ông mới cắt cái căn nhà cho tôi giải hành tùng nữa. Tại Việt Nam. Thì hành tùng đâu phải. Ngon lạc như chùa đâu. Là phải thật chân của anh cũng có. Đám này tới chặt. Đám kia tới bư. Đủ chuyện hết. Ăn thua đủ. Bùa phép đủ chuyện hết. Nhưng cái lúc đó là tôi thấy tu khổ quá chứ. Tại sao ta đi tu sướng mà tu như tôi được khổ quá. Chỉ nó đâu nó tới nó tấn công mình không à. Mà mình có làm gì gì chỉ thì người ta làm gì tốt. Mà nó tới nó tấn công thử thách đủ chuyện hết. Phá quay. Lúc đó tôi cũng nói thôi dẹp có được tu. Rồi mấy bạn đạo không chịu. Nó sẽ tu như khổ quá rồi mấy bạn tu sau này mấy bạn khổ rồi chắc tôi à. Rồi nó nói không cứ chết được. Tôi nói tiếp tục, nói giỡn thì chỉ tụi tôi cũng được thành tựu, không có chuyện nói, ông có đạo nói giỡn tôi cũng thích nữa. Tôi không cần nghe đạo, kinh gì hết á. Tôi nói tôi không có kinh kệ gì hết, tôi chỉ có sơ hồn, pháp luân thiền định, có bao nhiêu con chuyện mà nói hoài. Vậy sao mấy người tu chứ có bắt tôi ra đây rồi tôi nói chuyện hoài. Mà mỗi tuần cứ bắt thiền rồi, mở thêm thiền rồi, bắt tôi đi nữa. Không cho ở nhà, tới nhà tới 11, 12 giờ, 1 giờ khuya người ta mới rời khỏi nhà. Tôi khổ trong mấy năm đã nhiều chuyện như. Rồi tới hồi giải phóng về là làm việc liên tục. Tự nhiên cái ốc đổi về tâm tư, làm ở cơ sở tâm tư, nguyện biểu. Rồi nghe ở nhà tôi. Sớm mơ tôi phục vụ 148 người. Rồi chiều về tới nhà phục vụ 200 người. Nghĩa là ăn cũng không có biết chút nữa có ăn không. Nghĩa là người ta thấy mệt ta cho con ăn nhưng không có dám là sắp đặt nấu gì, ăn gì không có. Ta tội nghiệp người ta dặn ở trưa này tôi cho ông ta ăn cơm. Rồi, ok. Thì trưa cho ăn cơm. Rồi chiều lũi hủi đi về thôi. Thì buổi tối cũng không có gì ăn. Thì uống ly sữa. Nói chuyện qua ai mà đâu phải là người ta có về nhà. Không có là. Cho nên người tu nhắm cái cơ hội nào khi mà dấn thân thì mình cố gắng tu cái luồng điển nó phát triển nó có học hành tận độ cảm động lòng lên trong lúc người ta khổ cực về tình đời tới nói về cái thật thức phát triển về tâm linh mà tìm chân ngôn tận độ của sanh sau này tôi mới hiểu cái hồi đó đúng chưa. Tôi chỉ cứ nói chuyện thôi, tới hỏi là tôi nói chuyện thôi. Mà hẳn nhất là mấy người giải phóng làm dùng đó. Cái giải nói hết à. Đem biết cả cái sớ, câu biết câu gì, một lần mấy chục câu hỏi, hỏi tới buổi chiều. Cả là ông Trần. Mà hỏi hết tới mấy ông đó, sau này không hỏi tôi nữa. Hỏi tại sao không hỏi nữa, tôi nghe, tôi cũng hỏi nữa. Không bao giờ hỏi nữa. Vì sự thật của mình có gì mình nói đấy. Chứ tu đừng có gian dối. Tu đừng có mượn kinh kệ. Mà nói dốc chuyện của kinh kệ chứ chuyện của mình không có. Tu đừng phát triển chuyện của mình mà nói chuyện của mình. Không lấy lời ông Phật mà nói chuyện người khác. Không được. Ông Phật ông Phật thành công. Còn mình tu mình sẽ có sự thành công. Ông Phật được hòa đồng. Bình đẳng. Mình phải học cái tâm thức hòa đồng bình đẳng lâu ngày mà mình tu thôi. Chỉ có bị như thế thôi. Chỉ có hành không? Tôi mà không hành, lý luận đâu có làm gì được đâu. Lý luận chỉ tạo sân si. Thì mình nói một câu, thì hả nói một câu. Hai ba cái góp lại, dồn thành một cục. Cái điểm không phát triển. Cái điểm tiêu cực. Xuất lộn sân si. Rồi thấy mình thiệt thòi, thấy mình thua lộ. Không phải. Hai có chính mình có bị như mình, cũng không bị như thì giải. Nó mới tạo được quả khí. Chồng mới lấy lý luận này, lý luận kia của ông này, ông nọ không có. Sự thái nhẹ của mình phát triển tới đâu, mình nói tới đâu. Là cái tư tưởng tốt. Hơn là địa bàn. Đem cho gia cả ổn định. Vợ con không có phiền bộ mình. Cho hồi đó tôi tu là tôi đi cắm mộc. Con tôi đi ngang quánh bật tay. Vợ tôi kéo lỗ mũi. Bà Tám lấy lần trội lông gà. Học lộn mũi, xoay lộn mũi cho anh xin trời. Con mình như chết không nghĩa lý gì. Tôi chết bỏ là thôi. Cho nên mấy người này là ân nhân của mình. Vợ chữ mình là ân nhân. Con chữ mình là ân nhân. Để mình sửa tánh trở về thanh tịnh. Thì mình mới ảnh hưởng nó được. Cương quyết như vậy mới tu được. Còn không cương quyết không tu được. Mình ra cái khối. Tạm bỡ động loạn này, mình trở về thanh tịnh, mình mới xây dựng được tương lai tốt cho gia cả. Cho nên sau này, tám chữ tôi nhiều lắm. Mày tham cái gì? Cái này nó rất nước trà không? Muốn chết. Người này cũng đi nước trà, người kia đâu cũng là nước trà. À, nước trà chỉ chùi đất không? Tạm vô nhà vô cửa. Sao mày làm cái gì mà tôn cái gì kìa thôi, vô chùa tôn đi không? Có tôi ở nhà như vậy. Tôi bây giờ tôi yêu tôi không được. Bây giờ tôi học ở đây thì tôi phát triển ở đây. Căn nhà nó sẽ thành căn chùa tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà bà chịu khó. Mà bà rốt nước cho bạn đạo tôi uống. Sau này sẽ cho bà đi chơi khắp thế giới. Chữ liền cái đó còn chữ nặng. Mà nó rất không kiếm vô được đồng chung. Anh mà nói tu. Mà mình trình nào mà mình cho ta đi thế giới được. sau này sẽ cho bà đi thế giới tới Úc Châu rồi bà đi tới về, nhìn lại, kêu đồ Phật. Phật dạy con tu, tôi nói tôi không có quyền dạy bà tôi. Bản đạo sẽ dạy bà tôi, chứ tôi không phải người dạy bà tôi. Tới bây giờ tôi đâu có dạy bà tôi. Bản đạo chỉ cho bà thiền, thở, thấy khỏe. Tôi cảm ơn bà, tôi sẽ nuôi bà tôi xem. Lúc nào tôi làm tôi cảm ơn những người gặp tôi là những người ân sư của tôi. Những người chữ tôi là sư phụ của tôi, chắc không phải người tầm thường. Tôi cảm ơn tất cả những người đó. Tôi chỉ là hành, là tu, là phát triển sự thanh tịnh của chính tôi. Trong cuộc sống tôi, gia tài tôi, sự sáng tôi là chỉ có sự thay đổi thanh tịnh là chỉ khác như vậy. Hết cái mưu mô chỉ là gắn tu đi, rồi gặp khai được thanh tịnh, anh thấy anh là người có của. Không bao giờ nói ra. Mà gấp cờ nào cũng là tất cả của chúng ta sạch, không ở đâu. Đừng có theo mắt mũi tai miệng mà hướng về cảnh đời tạo động loạn cho nội tâm, đó là tai hại. Nhắm mắt niệm Phật, nhìn niệm Phật hết rồi nó nổi, sâu chuỗi nghe cho được tâm thanh tịnh của chính mình được. Lúc đó mình sẽ xuất quân một độ đạt. Nói đâu nó phải trung lập, nghĩ đâu nó phải có đâu. Tâm thanh tịnh thì sẽ có tất cả. Cho nên phải tôi phải học chữ tôi mới nên, tôi muốn học chữ không biết. Cố gắng học đi, học gì nào động gì nấy, đọc sách gì nào động gì nấy. Mà thanh lập trở về thanh tịnh rồi, nó sáng suốt rồi. Hồi nào giờ không biết chuyện đó, nhưng mà biết, thì nó khác. Trong cái tự nhiên và hồn nhiên nó có hơi. Cho nên người đời động loạn quá, mình nói tới lĩnh vực này, hết, làm tới sức hợp trái. Thì cố gắng là, cương quyết là, dũng chí hướng về thanh tịnh, thì lúc đó mới thấy ông Phật khổ hơn ta nhiều. Ông Phật cũng rủi ra về lời rừng ông tu rồi, thì con ma cũng bắt được mà, con chó cũng cắn được ông. Ngồi đó mà chịu trầm, nuôi dưỡng thanh tịnh để tiến qua. Bây giờ chúng ta ở trong gia can, chúng ta vợ con là ân sư, hoàn cảnh là ân sư, là giáo dục hẳn, kích động cho chúng ta trở về với thanh tịnh. Chúng ta chỉ muốn khi chúng ta đã thật thành, cố gắng tu đi, dùng cái pháp này nó hòa hợp với trời đất, tự nhiên nó sẽ trở về tự nhiên và hồn nhiên, tự nhiên sự thanh tịnh nó ra. Lúc đó là sức ngôn trong tự nhiên, lúc đó là các bạn sẽ được tự do và thấy rõ hạnh phúc của quần sanh, thương tất cả mọi người. Mình xuất chân ngôn, mình giúp người ta, thì người ta cũng có cái tình thương đối với mình, mình sống trong cái biển yêu của đại đạo. Thanh nhàn vô cùng, không sao đâu. Chính tôi là người từ trong đó mà ra, cho nên các bạn tu vô vi là tại thân khác. Nếu tu vô vi dối trá, đem tin sách dối trá, không có thực chất, thì là chỉ tự hại và suy đổi tâm thức của phòng và tim. Thực hành trong cái chôn ngôn tình thức đó là yên tâm tiên hoàng. Hoàn cảnh là âm sinh, lúc nào chúng ta cảm ơn những người xung quanh. Nhưng bây giờ anh hai ở chùa này, rồi anh thấy chị ba nấu cơm, chị ba cũng là âm sinh. Không có chị ba thấy gì hết không được. Anh thấy không? Cảm ơn cho cảm ơn. Càng biết cảm ơn thì càng có cơ hội quan tâm hơn. Mọi khả năng đều hướng về chúng ta thì chúng ta mới có chuyển về bình nhạc. Tu đi, không nên bỏ cơ hội.
Cảm ơn Thầy Đức Thầy.
Chúng ta đang học cái gì đấy? Chúng ta tiến với sự an lành trong tâm thức. các bạn thấy rõ cái dục tính của các bạn, cái dâm tính của các bạn. Rồi các bạn giải cái dục tính mà dâm tính hướng thượng. Lúc đó các bạn thấy sức mạnh của dâm tính và dục tính nó cũng vẫn tiên triển đều đều để thay chuyển hướng thượng. Mở kiến thức này có kiến thức nọ. Những con người không có dục tính dâm tính làm sao mở thay chuyển lên trên được. Nhưng mà hướng thượng rồi cũng là dục, nhưng mà dục rồi để được minh, minh rồi để được giải, giải rồi là hoàn. Thì đó chứ. Anh nhờ cái khởi điểm đó, chúng ta được nhìn thẳng. Đừng có dập tắt khởi điểm đó, rồi không biết chọn nó được đâu. Tại sao tôi đòi hỏi cái dục? Mà cái dục đó là dục hướng hạ, và dục giới hạ. Còn bây giờ tôi hướng thượng, tôi trung tiên bỏ đầu, cái dục đó tôi dập vô cùng, nó bị giới hạ. Và bảo mấy vấn đề ý chí đó, và nắm cái giới đó để đi qua. Tâm chiếm vào tư tưởng cần được, và trải qua tư tưởng cần được cho nên thật. Rõ ràng như đó nha. Các bạn phải làm mới có, phải thực hành mới đạt. Các bạn ban cho các bạn hết.